Chương 9 Vết xe thiên hạ. Tuy rất bận rộn về việc buôn bán, buổi chiều hôm nay Tấn cũng phải cố rứt ra một chút thì giờ đến chơi với Phúc. Chẳng phải không có việc gì mà đến chơi suông. Tấn muốn hẹn bạn sớm mai cùng ra tòa xem phiên thượng thẩm sẽ tuyên án về cái nạn xe hơi mà tòa trừng trị đã bắt Phúc phải đền cho người đầm bị thương 1 vạn từ 2 tháng trước. Nó kết liễu ra sao? Chú thích: phiên thượng thẩm, tòa trừng trị là tòa xử sơ thẩm các tội vi phạm pháp luật nhẹ, tòa thượng thẩm là xử phúc thẩm các vụ đã xử ở tòa trừng trị. Hết chú thích. Thêm nữa, lại có việc anh đứng môi giới cho một vụ bán nhà hộ người cô ruột của anh, cũng chưa được bạn anh trả lời gãy gọn, cho nên anh buồn lắm. Khi thấy bạn anh vắng nhà, anh lại hơi ngạc nhiên vì thấy nhà bạn trang hoàng rực rỡ như sắp có đại tiệc. Bác cứ đợi đấy một lát, nhà tôi ra phủ thống sứ đấy mà, thế nào cũng sắp về bây giờ. Tấn ngồi xuống ghế đành đợi. Anh mỉm cười nghĩ thầm: để biết mà, sự đời quanh quẩn chỉ có thế thôi, ai cũng giống ai như đúc. Lúc còn nghèo, anh nào cũng nói thánh nói tướng, anh nào cũng muốn làm toàn những việc xã hội từ thiện vĩ đại, đến lúc giàu rồi mới trơ khất ra. Tấn nghĩ đến mấy công cuộc của Phúc trong vài tháng nay mà thôi. Người bạn hiền lành gần như đục của anh té ra bây giờ mà cũng nghiễm nhiên là tay đại bộm, đã làm nhiều điều cũng vĩ đại lắm. Nếu ta kể rằng vĩ đại là giang hùng, là tàn nhẫn, là bóc lột, là đểu, tuy không được bạn kể rõ cho nghe, Tấn cũng biết đại khái rằng Phúc 2 tháng trước không hiểu sao đã xuống tận Thái Bình đứng đầu cho một số đông người để kiện Cẩm Hà, một chú khách xét ti, đến nỗi người này vì thua kiện mà gần mất nghiệp. Và Phúc nhờ đó đã tậu được nhà và đồn điền bằng giá rất hạ của tay hút máu ấy. Rồi Phúc cũng là chủ một xưởng máy chiếu cũng ở Thái, và không hiểu đã bóc lột thợ thế nào mà mấy tờ báo có khuynh hướng cộng sản đã chửi bới Phúc ẩm tỏi lên. Đối lại, Phúc đã kiện mấy cơ quan ngôn luận do bọn cộng sản chủ trương. Tấn buồn rầu như thấy là chính mình suy đốn về tâm thuật, và vì lẽ xưa nay anh hy vọng ở bạn nhiều điều cao thượng lắm, cho nên anh chỉ muốn tiện dịp cảnh cáo Phúc để thuyết minh về sự thay đổi quá đỗi bất ngờ ấy, để bạn biết rằng nếu cứ mãi thế, Phúc cuối cùng cũng sẽ trở nên một nhà tư bản xấu, một kẻ chẳng ra gì mà thôi. Nói cho đúng, ấy là vì Tấn vẫn tâm phục bạn như một đệ tử trung thành của một bậc sư phụ, cho nên mới cứ ngây thơ đuổi theo những tư tưởng mà nay Phúc không còn có nữa. Còi ô tô gọi mở cửa rang lên, Tấn vội đứng dậy. Phúc bước vào, nét mặt hớn hở lắm, và khi thấy Tấn thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Tuy vậy, Phúc cũng không hỏi tại sao lâu nay ít thấy bạn đến, và chỉ sốt sắng khoe: thôi thế cũng được, tôi đã hiểu rõ cái luật thừa trừ của đời rồi. Đã được một cái gì thì phải mất một cái gì. Ngày mai tòa có y án trước, âu tôi cũng vui lòng. Anh có biết tôi vừa được cái gì không? Kể từ hôm nay mà đi, tôi đã nhập pháp tịch. Tấn lại thấy thất vọng rằng chưa phải lúc cảnh cáo gì bằng anh. Ắt phải để dịp khác, đại khái như lúc nào Tấn say rượu hay say thuốc phiện mà cao hứng bỏ nhân nghĩa và đạo đức chẳng hạn. Anh bèn nói đến việc của mình. À này, thế nào? Anh đã nhất định về cái nhà ở Lò Đúc hay chưa? Mặt Phúc lại sa sầm xuống. Tấn chờ đợi mãi, thấy Phúc nghỉ ngơi đến 15 phút, để rồi nói ra ngoài đầu đề như thế này. Khỉ quá mất, rõ chẳng cái dại nào giống cái dại nào, thì ra đời mình chỉ những chậm là chậm. Chỉ vì cái gì cũng chậm quá, nên mới tai hại mà thôi. Chậm bảo hiểm cái xe cho nên mới phải đền, chậm đi lấy giấy phép cho nên mới bị phạt nặng. Mà trong việc nào cũng chỉ chậm mất vài ngày hay vài tháng. Từ nay trở đi ấy à, đã định làm gì thì nhất quyết phải thi hành ngay. Thấy bạn đã vui vui, Tấn mới lại nhắc. Này, thế định về cái nhà ở Lò Đúc như thế nào? Mãi Phúc mới cười nhạt mà đáp. Tôi cũng chưa nhất định đấy. Chết thật, chồng người ta vào tù, người ta chỉ trông vào anh để lấy tiền đền cho chồng được tha. Nỡ nào anh cứ kéo dài mãi. Xin anh chớ quên rằng người bán nhà là cô ruột tôi. Đến bây giờ Phúc mới chịu đáp. Thôi chỗ anh em, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Đây này, 5.000 đắt quá, chẳng ai tậu đâu. Anh bảo bà ấy có bằng lòng bán 4.000 thì được. Chết nổi, thế thì anh trả rẻ quá. Tôi cam đoan rằng 5.000 là anh lợi được 1.000 rồi. Anh không nên thế. Tôi dám chắc với giá ấy mà cho đi cổ động thì khối người muốn mua. Thì sao bà ấy không bán cho người khác đi? Vì mời anh thì anh có tiền ngay, mọi việc chóng vánh được, có thế thôi. Vì người khác họ bắt đợi. Phúc nhăn mặt mà rằng, ấy thế đấy, chỉ có 4 thôi. Vì có anh nói hộ, tôi nể quá, chứ vốn tôi không chí định tậu nhà, là cái việc doanh nghiệp chắc chắn rất tầm thường, thiên hạ nó vẫn chửi tôi thế nào anh hẳn đã biết. Gớm thế này thì anh tàn nhẫn thật. Thì thôi, tôi có muốn tậu nhà làm gì đâu. Tấn tức đến phát uất cả người. Sự thực Phúc đã trả quá rẻ, và vào dịp người ta có tai nạn mà lại bóp chẹt thế thì thật là bóc lột tàn nhẫn quá. Anh đã đâm ra khinh bỉ bạn vì con người ấy nay trở nên giả dối nguy hiểm. Chính ra Phúc chỉ thích tậu nhà cho chắc chắn thôi. Nay nói không thích là để bắt chẹt cho có lý. Phải chi người bán không gặp tai nạn, thí dụ tự nhiên Phúc đến hỏi thì 5.000 là hời rồi. Tấn rất hối hận đã nói rõ cảnh ngộ người cô ra. Anh không ngờ rằng chính anh nói mà cũng khó khăn thế. Không ngờ mà đối với bạn, bây giờ Phúc cũng trơ như đá vững như đồng, đểu đến thế. Thôi được, để tôi bảo bà ấy xem sao vậy. Tấn thở dài đứng lên, thấy giận dỗi ra về ngay là thất sách. Tấn nghĩ đến việc hôm sau, lại hỏi, à, mai tôi lại đây rồi cùng anh ra tòa nhé. Ừ, được rồi. Hai người bắt tay nhau, lần đầu cùng thấy cái bắt tay ấy là nhạt nhẽo, mà chẳng ai buồn cứu chữa. Phúc mặc bạn đi ra không tiễn, Tấn cũng chẳng nói gì thêm. Một người đã thấy bạn là đểu, người kia đã thấy nó lôi thôi phiền nhiễu mình. Hôm sau, đến lúc cuối cùng, Phúc mới đổi ý. Nhớ lần tòa trừng trị xử, đã có vô số kẻ rỗi việc, hiếu sự, kéo đến xem để chứng kiến cái tai họa của mình, để sướng về cái khổ của mình, để chửi mình là đểu, là đáng kiếp sau lưng mình nữa. Phúc tởm, thấy muốn nôn ọe, không muốn ra tòa nữa, bắt Tấn đi ngay. Thôi tôi đã có thầy kiện thay mặt, không cần ra. Vậy thì anh đi nghe xem sao, rồi về bảo tôi. Tấn ra đi cùng vợ Phúc, cùng cụ phán ông. Cụ phán bà thì Phúc lại gọi lại dặn, xong thì tìm tôi hoặc ở hàng Bườm hoặc hàng Mã Mây. Thế rồi chán đời, nhưng mà lại chán đời theo cái lối hẳn có tiền. Nghĩa là buồn thì đi tận hưởng những cái gì là của ngon vật lạ ở đời. Phúc đến hiệu Đông Hưng ăn và uống hơn đồng bạc rượu Mai Quế Lộ. Thần Lưu Linh chẳng quên nhắc cho anh sự ru ngủ dịu dàng của cô tiên Phù Dung, cho nên sau đấy anh khật khưởng đến một tiệm hút ở phố Mã Mây, một chỗ anh rất thích vì chủ tiệm và khách hút chưa biết rõ tên họ của anh. Chú thích: Thần Lưu Linh. Lưu Linh, nhà thơ nổi tiếng nhất về uống rượu trong văn học Trung Quốc. Hết chú thích. Say quá, anh cứ nhắm mắt lại, chờ bồi dí dọc tẩu vào tận miệng, hút hàng mấy chục điếu rồi cũng không nhớ nữa. Anh phân vân lo lắng, chỉ sợ tòa thượng thẩm lại y cái án cũ trừng trị thì thật chí nguy. Từ kia lúc còn nghèo, anh tưởng loài người tuy vậy cũng khá. Bây giờ giàu rồi, anh càng thấy loài người dã man. Thật thế, chẳng một đứa nào ra gì, vì đứa nào cũng chỉ tiền. Anh thấy những người tử tế, có lòng nhân đức, đều là ngu dại, lại đáng thương hơn cả những kẻ được họ làm phúc cho. Chết thật, 5.000 mất vào bọn nước lụt rồi, bây giờ nhớ ra lại 1.000.000 nữa đền cái mặt sẹo, thì đến bó mẹ. Vậy thì, mau mau ta phải kiếm cách gì bù vào, kiếm cách gì nảy ra tiền, phải kiếm ra tiền nữa, phải làm giàu nữa. Tưởng đã túc dụng rồi là đã mất trí khôn. Phúc đương chập chờn nghĩ ngợi, bỗng thấy nói, quên, hôm nay mình không ra tòa xem xử vụ tai nạn ô tô đường bờ sông. Thôi được, để chốc nữa đọc báo vậy. Phúc thấy bao nhiêu máu trong người đều chạy đổ dồn lên cả thái dương. Anh thấy trong 3 giọng nói ấy có một giọng khàn khàn nghe quen quen, của một người nào hình như đã có nói chuyện với anh một lần, không nhớ ở đâu. Tuy vậy anh cũng không vạch cái bình phong để dòm sang, muốn được nghe thiên hạ chửi mình kỹ hơn nữa đã. Thì lại thấy nói, mày có biết không, tao đến xin nó có 100 bảo hiểm thôi mà bị 3 lần đi vắng. Đến lần thứ 4 gặp nó lại bảo để nó nghỉ ngơi trong ít lâu. Nó đãi mình như một người ăn mày. Thật là trời quả báo ăn cháo gãy răng, cho nên được mấy tháng thôi là cu cậu đâm mẹ nó vào xe Tây, bảo hiểm chưa có, giấy phép cũng lại chưa có nốt, tao cho trời cũng có mắt lắm. Một người khác xướng họa, thật thế, chuyến này ông cho chẳng lệch nghiệp thì cũng phải đại tiêu hao, cho thế mới đáng kiếp những quân làm bộ, xưa kia một xu không có, ngày nào cũng đánh cái áo trắng dài hết đi lang thang ngoài đường, thì lại ra ngồi góc vườn hoa như đồ ma cà bông. Bây giờ may mà trúng số, gió ngáp phải rùi thì nhặn xị cả lên, ngồi trong ô tô, mặt cứ vác mãi lên như có mấy chục cái chân sào đỡ dưới, trông mới lại khả ố chứ, mẹ kiếp. Một người thứ ba lục đến lịch sử. Con thứ lão phán tích, có con vợ bán sơn ở hàng gai ấy mà, bây giờ thằng bố lên mặt cụ cố gớm. Rồi người ta cười rồ lên với nhau. Phúc chỉ muốn đứng lên, ra gây sự, tát cho bọn ấy mỗi đứa một cái. Chẳng phải bởi cớ anh tin ở sức khỏe của anh, nhưng bởi cớ anh vẫn đủ sức lôi cổ cả cái bọn ấy ra tòa. Nhưng nếu xuất đầu lộ diện ngay thì chẳng còn nghe thêm được nữa, mặt lòng là nghe chửi. Vì lẽ loài người không những thích nói xấu kẻ khác thôi, nhưng cũng thích nghe kẻ khác chửi vụng mình, cho nên Phúc dằn lòng nằm yên. Cái dư luận của thiên hạ dẫu sao là anh cũng cần biết rõ lắm, vì xưa nay tai anh vẫn chỉ nghe được lời nịnh hót. Nào, thế thì chúng mày nói nữa đi ông xem. Nhưng chỉ thấy cái giọng lạ của một người từ nãy chưa góp lời, bây giờ mới nói. Rõ các anh cũng thối lắm, hơi đau rỗi mồm thế. Người ta hay dở thế nào mặt người ta, nó có việc gì đến mình. Hút thì cứ biết hút, hơi đầu bới móc hết người này đến người nọ. Một người cãi, anh nói gàn lắm. Hút thuốc phiện chỉ có thú ở cái nói xấu thiên hạ thôi, mà chẳng những thiên hạ, nói xấu cả anh em thân. Cứ thằng nào không có mặt ở bàn đèn là bỏ mẹ, cho nên ai cũng phải đến bàn đèn, vì chỉ sợ vắng mặt là bị bạn thân nói xấu. Vả lại, nói xấu đó chẳng là cái mục đích của loài người đó sao? Nhất là lại đối với kẻ nào hơn mình, thì nếu không nói xấu sau lưng, còn có cách gì hả lòng ghen tức nữa? Một lần nữa, người ta lại cười rộ, và do thế, cái bọn thanh đàm tân thời ấy nói đến người khác, việc khác để yên cho Phúc. Chú thích: thanh đàm. Ngày xưa bên Trung Quốc, thanh đàm là thói của những người quen tâu suông không cần chứng cớ gì. Hết chú thích. Đến bây giờ, Phúc mới biết tiếc họ chỉ chửi mình có thế. Anh thấy tởm cho loài người. Cái bộ mặt thực của bao nhiêu kẻ vẫn tươi cười bắt tay ta, kính cẩn ngã mũ chào ta, chính nó đã hiện nguyên hình ra đó. Chào ôi, thì ra cái nghĩa lý đời người, cái lẽ chính nhờ nó thiên hạ còn tồn tại được, nhờ nó những kẻ chiến bại chẳng đến nỗi phải chết non chết yếu, chỉ là sự ích kỷ, lòng ghen ghét. Nó trước mặt ta thì đeo cái mặt nạ bạc để thân thớt nói cười, mà sau lưng ta thì vỏ nỏ ra bàn nói xấu, phỉ báng, vu oan, có thế thôi. Cái sự bất nhân vị kỷ xưa nay vẫn cầm cân nảy mực cho đời. Nó lại cần cho sự tiếp tục của loài người như nạn mãi dâm chẳng hạn. Vì không có những cái xấu ấy thì xã hội nào cũng không sống được. Vậy mà đến nay, Phúc mới nhận thấy rõ. Anh xin thề ngay với mình là từ rày thì chỉ buộc cổ tay. Quyết không chịu cứ làm thằng quýt của đời để mà tin tưởng mãi cái nhân. Thôi thì bữa nay anh đã giác ngộ, chẳng đến nỗi mở mắt mà như mù, vì đã được bài học tốt. Anh đừng niêm diêm cặp mắt, đi mây về khói với một bầu tư tưởng rất yếm thế, thì bỗng thấy có tiếng giày thình thịch, rồi tiếng Tấn nói quá to: hay lắm Phúc ơi, tòa trên giảm xuống có 5.000 tiền bồi thường thôi, còn về tiền phạt án phí. Phúc vội ngồi nhổm lên xua tay. Tấn ngạc nhiên im đi, lặng lẽ ngồi xuống sập. Phúc đưa mắt cho bạn nhìn ra cái sập bên ngoài, thì hai người đều cùng nhận thấy một cơn khủng hoảng dữ dội của đám người ấy. Họ khẽ nói những gì với nhau và ra những hiệu kính cho nhau, rồi sau cùng họ mặc áo, đội mũ, lặng lẽ ra khỏi chỗ ấy. Nhưng khi vờ như vô tình tháo lui, trong bọn không khỏi có kẻ hơi quay lại để nhìn trộm cái người ngồi trong góc tối mà họ đã nói xấu. Út cười nhạt, nói đuổi theo: những quần khốn nạn, một tụi hèn nhát. Đoạn anh mới cắt nghĩa: ấy để anh xem, họ đã nói xấu tôi mãi vì không biết chính tôi nằm đây, bây giờ biết thì họ chuồn đi một cách anh hùng như thế. Thế à, vậy họ nói những gì? Ôi chà, những cái gì là khả thủ, khả ái của mình thì họ chửi cả. Tấn tắt lưỡi an ủi bạn, cái ấy thế gian thường tình, dâu là tất nhiên bị ghét. Không, chẳng những thế, theo như họ nói, thì lúc mình còn nghèo họ cũng ghét, thế thì biết làm thế nào? Giàu hay nghèo cũng đều bị ghét, điều ấy đã cố nhiên. Duy chỉ có cái đáng để ý là mình giàu, dâu có bị ghét, mình cũng chỉ bị nói xấu sau lưng thôi, còn nghèo thì bị khinh ra mặt. Gớm nữa, thế mới biết đời là đểu. Xưa kia, tôi không thể nào hiểu được sao lại có một nhà nho mà dám làm một câu thơ như thế này. Cha mẹ tiên sư cái sự đời. Bây giờ thì tôi đã hiểu câu thơ ấy một cách rất sâu xa. Thôi hơi đâu nghĩ đến cái khen chê của thiên hạ. Cứ biết rằng tòa thượng thẩm hạ xuống có 5.000 thì hẳn hôm nay tuy vậy mà cũng là một ngày vui của anh. Phúc đáp ngay. Vui cái nỗi gì? Thế khoản tiền nhà thương tòa tuyên án ra sao? À, khoản ấy anh phải trả chứ. Vì 5.000 là tiền đền nguyên có cái sẹo ở mặt. Nếu thế thì kể cả án phí, tiền thầy kiện, tất cả ít ra cũng 8.000. Hơn nữa một tháng nhà thương đồn thủy, đắt lắm. Nghĩa là kể cả tiền chữa hai cái xe nữa, thì mất đúng vạn bạc, còn chó gì nữa. Tai họa thật, chán đời thật. Hai cụ và đầm của anh cứ phàn nàn mãi. Sao anh không sớm bảo hiểm có hơn không? Phúc gắt một cách rất vô lý. Thôi đi anh đừng nói nữa, nếu biết thế thì còn nói chó gì. Giữa hai người bạn, thế là có một lúc im lặng vô cùng khó chịu. Tấn rất ức, nhưng không dám nói gì. Đã biết mình ở cảnh há miệng mắc quai, nhất là đã chịu ơn của Phúc, cho nên Tấn càng thấy bị thương nặng ở lòng tự ái. Tấn chỉ còn hối hận, nghĩ biết thế thì thà mình đừng cần đến tiền của Phúc cho xong. Bỗng dưng anh lấy làm mát ruột cho con người đã trụy lạc cả xác lẫn hồn. Lúc ấy đương nằm thẳng cẳng bên khay đèn như chết. Chợt Phúc lại hỏi, thế thầy kiện của tôi cãi ra sao? Bất đắc dĩ Tấn phải thuật kỹ. Hai bên đều cùng hùng hồn lắm. Luật sư của anh kêu rằng cả hai xe đều cùng đi bên phải cả. Hai bên cùng khai là có bóp còi. Vậy thì bên nào có bên nào không? Tuy sự ấy tòa không xét rõ được, nhưng cứ biết cả hai xe cùng đi đúng luật. Phúc gật gù khen, được, nghe được, tuy chẳng ăn thua gì. Nhưng luật sư bên kia nêu lên rằng những vết bánh xe của xe gây ra tai nạn, tức là xe anh, trên mặt đường, trong biên bản của sở cẩm ghi là rõ rệt lắm, đen xì cả mặt đường nhựa. Như vậy tỏ rằng trong thành phố mà bên bị đã mở tới ít ra là cái đà 1 giờ 100 cây số. Úi chà, lão buộc tội gắt gao lắm. Lão nói đúng như thế này: thưa các ngài, tại sao người ấy, kẻ sát nhân ấy, đó chính là một kẻ sát nhân, chỉ khác một chút là hắn chưa thành công hẳn trong sự dự định gớm ghiếc của hắn thôi. Tại sao đã tậu xe nửa năm nay rồi mà hắn chưa chịu đi thi lấy giấy phép? Điều ấy có đủ tỏ rằng cái tài cầm lái của hắn rất xoàng, cho nên mới trì hoãn lại. Vì nếu đi thi ắt phải trượt, ấy vậy mà hắn dám làm cái trò nguy hiểm cho bao nhiêu tính mệnh của người khác, cũng như cả cho mình. Thưa các ngài, tôi xin các ngài để ý đến điều này. Bên bị là một kẻ xưa kia hàng vi mới trúng số độc đắc 10 vạn. Ồ, tôi đã biết cái tâm địa người ấy, cái tâm địa rất xấu xa của hạng người đột khởi mục hạ vô nhân ấy. Họ chỉ vì cậy tiền mà ngông nghênh. Tôi xin cam đoan, cái ngông của bọn giàu mới chính là cái mối hại ghê gớm cho xã hội. Khi họ ngồi trên xe, họ chỉ nghĩ như thế này: à, bây giờ ta là một nhà triệu phú rồi, thì âu ta thử nếm cái mùi giết người chơi. Để ta thử đè chết một vài người nào, xem cái cảm tưởng của ta nó ra sao. Đấy, các ngài xem. Không thế, sao chưa có bằng mà dám vặn xe đi giữa một nơi đô hội vào buổi chiều, trên một con đường đủ mặt trai thanh gái lịch, ngựa xe tấp nập, mà họ lại mở tới cái đà 100 cây số. Nếu cái thứ tâm địa yêu quái ấy, thưa các quan tòa, mà lại chưa đủ là nguy hiểm cho công chúng, cũng như nạn lục, bệnh dịch hạch, vi trùng lao, nếu các ngài không chịu tin thế thì kẻ này đến uất mà cởi bỏ cái áo luật sư ngay ra bây giờ. Phúc tuy vậy cũng phải bật cười mà rằng, cũng lại nghe được lắm. À, thì ra tôi lại còn là một kẻ giết người, dẫu là chưa hoàn toàn thành công. Không nhờ cái ông thầy kiện thì bây giờ tôi cũng chưa biết thế. Cười xong, nghĩ một lát, Phúc nói, tiền, chỉ có chuyện tiền, cứ tiền là hết. Sau cùng, Phúc gọi Bồi mang thêm thuốc vào, bắt Tấn phải hút để chia buồn cái tai nạn kia. Những lời nói xấu của những làng bẹp, sự buộc tội của luật sư bên nguyên đơn đã đủ khiến cho Phúc từ đấy lĩnh hội được một nhân sinh quan rất rõ rệt. Anh ta đâm ra rất chán đời, anh không đủ sức để hoài nghi như trước nữa. Nhất là cuộc nói xấu vừa rồi, vì nó xúc phạm quá nên đã làm cho anh đau đớn ở tinh thần, mà cũng thấy nhoi nhói như là xác thịt quả có chịu thương. Từ đó trở đi mãi cho đến về sau nữa, cái đau ấy không bao giờ Phúc quên được. Nó như một vết thương tuy lành nhưng mà mang sẹo, và gặp dịp thì nó khiến anh thấy lâm râm tê tái, y như một thứ bệnh kinh niên. Nó phát ra những lúc trái gió hoặc thay đổi thời tiết, và đó là một nguyên nhân chính của mọi hành vi thiếu lương tâm hoặc thật sự tàn nhẫn của vị chân hiền của chúng ta. Người đời xưa nay không xấu hẳn được chỉ bởi kiêng dè dư luận mà thôi. Vậy mà Phúc bất cần dư luận. Ở tiệm ra, sau khi nhạt nhẽo bắt tay bạn, Phúc đi lang thang khắp phố xá như người thất nghiệp, chẳng biết cách tiêu thời giờ. Lần đầu trong đời, anh hiểu rõ cái gì là cái khổ. Anh đi, đi mãi, mãi cho đến lúc mỏi chân, rồi mới nghĩ đến cái chỗ anh hay ngồi thở trước. Cái chỗ tại đó đã bao phen, anh được nếm cái thú tinh thần, suy nghĩ về sự đời, điều thiện, điều ác, những gương đạo lý, bao nhiêu tư tưởng siêu phàm thoát tục. Chỗ ấy là vườn hoa Paul Bear. Anh muốn được sống lại quãng đời lý thú bằng kỷ niệm và ký ức. Nhưng chán ngán biết bao khi mới ngồi xuống cái ghế xi măng, chưa kịp được nhìn chung quanh cây cỏ, họa chăng đã có thay đổi gì, thì tầm mắt anh đã vấp phải cái hình thù ủ rũ của người đã ban cho anh cái thú vô song, làm được một việc thiện số một trong đời. Ấy là bắt phu lục lộ. Phúc không hiểu vì lẽ gì mà người ấy hai tay ôm bụng ngồi xổm như thế, như đau đớn lắm, có lẽ đang kêu rên cũng nên. Tò mò anh chạy lại, chưa kịp vỗ vai hỏi thì người ấy cầm ngay lấy cán chổi, để rồi khi nhìn lên xong lại vứt chổi đấy, hổn hển thở và lắp bắp: "Bẩm lại cậu, cậu con ân nhân của con, thương con." Phúc đứng yên, vẫn im, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Người phu lục lộ nhăn mặt một cái ghê gớm đến nỗi nhe hai hàm răng cải mã ra như dọa nạt chi đó, cố gượng đứng lên, hai bàn chân run mãi rồi mới gãy gọn: "Bẩm may quá cậu ơi, xin cậu cứu con." "Làm sao?" Quát xong, Phúc tự nhủ: "Đây này, dám chắc lại xin tiền bây giờ đây này." Quả nhiên thế thật, bởi dẫu cũng có vẻ sợ hãi vì bị quát, người phu cũng cứ liều mạng tiếp: "Cậu không cho con 3 đồng bạc thì con chết." Bực mình, Phúc lặng thinh quay về với cái ghế dài của vườn hoa. Anh cũng nực cười cho con người ấy, làm như có quyền nã tiền anh và anh có bổn phận nạp thuế cho, mà lần này thì bằng chè đen chứ không bằng diêm thuốc nữa như xưa. Anh tự đánh cuộc với mình: "Mày mà đủ can đảm ra đây kè nhẹ nữa thì tao sẽ cho mày tiền." Thì quả nhiên, anh chàng kia lại đến chỗ ghế thật. "Bẩm lại cậu, cậu có cho hay không thì thôi, nhưng con cứ xin cậu vui lòng nghe câu chuyện con kể đây. Bẩm nguyên do đầu đuôi nó như thế này. Thì ra buổi chiều hôm ấy, khi đem về nhà 10 đồng bạc, nó là một cái đại sự trong ngót một đời lầm than. Bác phu đưa cho vợ 9 đồng để trang trải rất nhiều công nợ, và còn thừa thì may quần áo cho mình và cho con. Còn 1 đồng bác ta dắt lưng vào một hiệu cháo lòng, chén một đĩa tiết canh để thỏa mãn cái thèm thuồng trong một kiếp. Rượu sai bí tỉ, bác ta định đi xem hát tuồng, thành tâm cốt để xem Đức Quan Ngài quả thật có mặt đỏ râu dài đúng như ở cái ảnh chè mà bác ta thờ, bằng cách dán vào trong nắp cái hòm gỗ mọt của bác ta hay không." Chú thích: ảnh chè, những gói chè tàu bên Trung Quốc bán sang ngày trước có ảnh các nhân vật trong truyện Tam Quốc, nhất là Quan Vũ, ngày ấy được thờ và suy tôn là Quan Ngài. Hết chú thích. Qua trước ngõ Sâm Công, bác ta được một bà quần áo rất tân thời, nước hoa thơm lừng, chạy đến nắm lấy cổ tay, làm cho bác ta tưởng mình lọt vào thiên thai và cho rằng một trang tố nữ như thế quyết không thể nào mà lại là nhà thổ được. Nhìn kỹ đàn bà, bác phu thấy rõ ràng này là 1 thương, 2 thương, 3 thương, này là tóc bỏ đuôi gà, đôi mắt bồ câu, hai má lúm đồng tiền, chẳng thiếu vẻ gì trong những câu ca dao. Nhớ rõ còn năm hào, bác gật. Tuần lễ sau, cố nhiên con người có số đào hoa ấy mắc phải cái bệnh đáng chữa kín. Bẩm cậu, con đã phải đi vay mấy đồng để uống thuốc, tưởng đã khỏi, không ngờ bây giờ bệnh đã tái phát nặng hơn xưa. Bẩm cậu thương con phần nào, con xin nhờ phần ấy. Phúc lộn ruột lắm, mắng luôn cho một trận. Ai bảo? Ừ, ai bảo? Tôi cho anh tiền để anh làm gì có ích, để anh đông gạo, chứ để cho anh đi nhà thổ đấy à. Đáng kiếp lắm, còn kêu ca nổi gì. Ừ, ừ, no cơm ấm cực, rậm rật mọi nơi mà lại. Phúc không biết rằng, lời mắng ấy, giả dụ để anh nghe, thì còn đáng hơn người phu. Người này cãi, kể cũng có lý lắm. Bẩm lại cậu, cậu mắng thế chứ chửi con cũng phải chịu. Nhưng cậu xét cho có ai khôn cả đời bao giờ. Vợ con nó gầy như con mèo ốm đói, nó khô khằn như que củi, váy nó lại xù xì như tờ giấy giáp số 4, thì nó còn làm cho con phải bả bao giờ đâu. Đằng này con mụ kia trông như một bà phán, thật rõ ràng là đàn bà hàng phố, lại quyến rũ con nhằm lúc con say rượu. Lúc ấy nóng mắt, con nghĩ, ừ, thì cứ liều một cái, rồi có lên mái chém cũng đành lòng. Nào ngờ đâu bây giờ chết chẳng chết cho, cứ khặt khừ thế này mới nhục chứ. Phúc nhìn kỹ thì thấy, đó quả thật là một phế nhân 100%. Hai con mắt đục có nhiều tia đỏ, hai má như hai cái lỗ đáo, răng lợi thì vàng ệt, tái nhợt, tinh thần thì bạc nhược vì những cơn sốt gây gãy buổi chiều. Hai tay như hai ống nứa, hai chân run bần bật, đứng không vững, mặt lòng cả thân thể chỉ còn thấy da bọc xương. Dần dần, Phúc cũng nguôi giận để chịu nhận rằng mình đã có một phần chịu trách nhiệm rất lớn trong sự suy vong của con người ấy. Anh thở dài, lấy ví ra, vứt mấy tờ giấy bạc xuống đất mà gắt. Thôi đây, đi đi kẻo bẩn mắt người ta. Rõ thật làm ơn nên oán, làm phúc nên tội. Mẹ kiếp, từ đây thì ông buộc chỉ cổ tay với hạng chúng mày. Đưa tiền xong mới lại thấy càng tiếc tiền. Anh hầm hầm ra gọi xe kéo, bảo kéo thẳng. Thật là bất ngờ. Cả ngày chỉ gặp toàn những sự chẳng ra gì mà thôi. Anh đã khổ sở như những nhà giàu khác khi làm được xong một việc nhân đức. Hôm sau, vì lẽ có bữa tiệc thết mấy ông luật sư và đốc tờ quen thuộc từ khi có hoạch tài, Phúc được đỡ chán đời vì những khách ăn, nhiều người đã vừa nịnh hót anh, lại vừa hứa với anh những cuộc bỏ thầu có lợi, vài việc chạy chọt đáng gọi là đại sự. Giao thiệp với hạng này, anh bắt đầu tập cái nghề bán tước buôn danh, là một tay thầy cò thượng lưu. Và anh thấy rằng nếu phải doanh thương thì chẳng gì nhàn hạ và lắm lãi bằng cái thứ buôn bán đó. Nhất là những việc ám muội ấy, nếu anh không làm thì vợ anh cũng làm. Âu là thà anh đảm đương cho khôn khéo và kín đáo hơn. Phúc lại viện đến cái triết lý cuối cùng của một bọn tài hóa vô lương tâm, làm hại trinh tiết của gái lương gia chỉ vì cái mục đích để được nói. Chúng không hư với mình thì cũng hư với vô số thằng khác.